vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Một binh sĩ Úc tử nạn ở Townsville trong một cuộc tập trận. Các quyền hạn mới được công bố để chống tài trợ khủng bố và tội phạm liên quan đến tiền điện tử ATM. Và Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các thành viên của lực lượng quốc phòng Úc đang thương tiếc về sự ra đi của một trong những người lính đã hy sinh trong cuộc tập trận gần Townsville ở Bắc Queensland. Người lính đã hy sinh khi chiếc xe bị lật tại trung tâm huấn luyện dã chiến Townsville vào thứ Tư khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 10. Hai binh sĩ còn lại đã được xuất viện. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết đây là một mất mát bi thảm, gây tổn thất nặng nề cho cộng đồng Townsville và toàn thể lực lượng quốc phòng Úc. Chuẩn tướng Ben McLennan cho biết một cuộc điều tra kỹ lưỡng sẽ được cơ quan có liên quan tiến hành.
Chúng tôi đang tổ chức một khóa huấn luyện chỉ huy kiếp lái. Đây là hoạt động huấn luyện thường kỳ của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Hoàng gia Úc, Tiểu đoàn Bộ binh Thiết giáp của chúng tôi, và đó là lúc sự cố xảy ra. Còn quá sớm để nói nguyên nhân và hoàn cảnh xung quanh. Chúng tôi cần để các cơ quan liên quan tiến hành điều tra đầy đủ.
Trong lĩnh vực an ninh điện tử, Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết chính phủ liên bang đang trao thêm quyền hạn mới cho cơ quan quản lý để ứng phó với các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan quản lý chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Úc, Austrac, sẽ được trao quyền hạn để hạn chế hoặc cấm các sản phẩm hoặc dịch vụ rủi ro cao, bao gồm cả máy ATM tiền điện tử. Austrac ước tính 85% giao dịch được thực hiện bởi những người dùng máy ATM tiền điện tử hàng đầu, đến từ tiền thu được từ các vụ lừa đảo và các cái gọi hoạt động là chuyển tiền bất hợp pháp. Phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia, ông Burke cho biết việc theo dõi hoạt động tội phạm này rất khó khăn và các cơ quan chức năng cần có thêm quyền hạn để xử lý.
Người phụ nữ này, một công dân Úc, bắt đầu đến nhiều máy ATM tiền điện tử khác nhau để gửi tiền. Người đầu tiên, anh ta gọi điện thoại, hướng dẫn cô ấy chính xác phải làm gì, chính xác phải gửi tiền vào tài khoản nào. Cô ấy sẽ đến nhiều máy ATM khác nhau để rút tiền, đến nhiều máy ATM khác nhau với số lượng tiền mặt mà không ai hay biết. Có lúc cô ấy mang theo 20.000 đô tiền mặt, cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm ra được, rồi lần sau đó là 430.000 đô la.
Bây giờ đến với môi sinh. Các khu rừng mưa nhiệt đới ở Queensland hiện đang thải nhiều carbon hơn lượng chúng lưu trữ. Đó là phát hiện của một nghiên cứu mang tính bước ngoặt, đặt ra câu hỏi về mô hình hóa đằng sau các mục tiêu khí hậu của Úc. Nghiên cứu từ 4 trường đại học của Úc và CSIRO đã phân tích dữ liệu carbon thu thập được từ 11.000 cây ở đông bắc Queensland trong 49 năm, từ năm 1971 cho đến năm 2019. Nghiên cứu phát hiện ra rằng khu rừng bắt đầu thải ra nhiều carbon hơn lượng nó lưu trữ vào khoảng năm 2000 do biến đổi khí hậu đã tác động đến cây cối và hiện chúng đang chết nhanh hơn tốc độ phát triển của chúng. Giáo sư David Caroli từ Đại học Melbourne, chuyên gia về biến đổi khí hậu, cho biết khu rừng dường như đã vượt qua cái mà các nhà khoa học gọi là điểm tới hạn, tức là khi một hệ sinh thái đã đạt đến điểm mà thiệt hại nghiêm trọng là không thể tránh khỏi.
Điều này cực kỳ quan trọng vì nó có thể là dấu hiệu cho thấy, trước hết, ngoài rừng mưa nhiệt đới thì các khu rừng này có thể chuyển đổi sau này trong tương lai, và cũng cho thấy là các mô hình khí hậu được sử dụng để đánh giá lượng khí nhà kính bị mất hoặc lượng khí nhà kính được khai thác trong rừng mưa nhiệt đới thực tế có thể là không chính xác.
Liên quan đến Afghanistan, một thành viên cộng đồng Afghanistan tại Melbourne cho biết, nhiều người rất lo ngại về sự leo thang và xung đột giữa Pakistan và Taliban ở Afghanistan. Chính phủ Pakistan và Taliban ở Afghanistan đã đồng ý ngừng bắn 48 giờ, lệnh ngừng bắn này đã có hiệu lực. Động thái này diễn ra sau các cuộc đụng độ biên giới mới và các cuộc không kích được báo cáo của Pakistan vào Kabul cũng như Kandahar. Mohib Iqbal đã nói với SBS Pashto rằng lệnh ngừng bắn được hoan nghênh nhưng vẫn còn lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thông báo gần đây về lệnh ngừng bắn tạm thời là tin vui cho tất cả người dân Afghanistan, xét đến việc cộng đồng Afghanistan đã chứng kiến hơn 50 năm bạo lực, bom đạn và giao tranh. Họ rất mệt mỏi với sự leo thang đang diễn ra và họ hy vọng rằng một nền hòa bình lâu dài và bền vững có thể được thiết lập.
Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã nhận được sự bảo đảm rằng Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu của Nga. Đây là vấn đề mà ông liên tục vận động tranh cử như một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm làm trung gian chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông cho hay Thủ tướng Narendra Modi đã nói với ông rằng sự thay đổi này sẽ không diễn ra ngay lập tức, nhưng sẽ sớm diễn ra và sẽ được duy trì cho đến khi chiến tranh kết thúc.
Không, chúng tôi không hài lòng khi ông ấy mua dầu từ Nga vì điều đó cho phép Nga tiếp tục cuộc chiến lố bịch này, nơi mà họ đã mất 1,5 triệu người. Nga đã mất 1,5 triệu người, chủ yếu là binh lính. Đây là một cuộc chiến mà lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu. Nhưng đó là một cuộc chiến mà Nga lẽ ra phải thắng ngay trong tuần đầu tiên và bây giờ họ đang bước sang năm thứ tư. Và tôi muốn thấy là nó chấm dứt. Vì vậy tôi không hài lòng khi Ấn Độ mua dầu. Và hôm nay thì ông ấy đã bảo đảm với tôi rằng họ sẽ không mua dầu từ Nga. Đó là một sự chấm dứt có tác động lớn.
Được biết, Đại sứ quán Ấn Độ tại Washington vẫn chưa xác nhận thỏa thuận. Điều này có thể mở ra cơ hội được miễn trừ thuế quan 50% mà Tổng thống Trump áp đặt liên quan đến vấn đề này. Ông Donald Trump hiện đang kêu gọi Trung Quốc, một quốc gia mua dầu hàng đầu khác của Nga, bằng đường biển lấy đây làm gương. Đến với kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp của Úc đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021, tính toán căn cứ vào điều chỉnh theo mùa. Dữ liệu từ nhà thống kê Úc cho thấy tỷ lệ này đã tăng lên 4,5% trong tháng 9, từ mức 4,3% trong tháng 8. Số lượng việc làm được tạo ra trong tháng 9 đã tăng lên, thế nhưng vẫn chưa đủ cho những người có nhu cầu, và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn tương đối ổn định, tăng 0,1%, tức là lên mức 67%. Nhà kinh tế trưởng tại IMF Investors là Alex Joyner đã nói với SBS News rằng Ngân hàng Trung ương Úc Châu sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát mới nhất, tức là số liệu chỉ số giá tiêu dùng, trước khi đưa ra quyết định về lãi suất vào tháng tới.
Tỷ lệ thất nghiệp đang tăng, nhưng lạm phát cũng bắt đầu có khả năng tăng tốc. Vì vậy, RBA không thể bước vào cuộc họp tháng 11 với tuyên bố là tỷ lệ thất nghiệp đã tăng, hãy cắt giảm lãi suất ngay lập tức, bởi vì họ cũng phải quan tâm đến nguy cơ lạm phát. Và chúng ta hãy xem xét số liệu CPI quý 3 sẽ được công bố vào cuối tháng này, để thực sự cho chúng ta một dấu hiệu quan trọng hay dấu hiệu về hướng đi của RBA trong tháng 11.
Và bây giờ là tin Việt Nam. Việt Nam tiếp tục được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương. Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở trụ sở hôm 14 tháng 10 theo giờ New York, 190 quốc gia đủ tư cách đã bỏ phiếu bầu ra 14 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, gồm có Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Ai Cập, Nam Phi, Mauritius, Angola, Estonia, Slovenia, Chile, Ecuador, Italy và Anh Quốc. Việt Nam được bầu với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất nhóm châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là nước châu Á-Thái Bình Dương duy nhất thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tái đắc cử nhiệm kỳ 2026-2028. Nhiệm kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, kết quả bầu cử phản ánh sự tín nhiệm, đánh giá cao của các thành viên Liên Hợp Quốc đối với những cam kết cùng nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, cùng với những đóng góp sáng kiến của Việt Nam trong cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc năm 2023-2025. Tuy nhiên, theo BBC, các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ ra rằng cuộc bỏ phiếu này không có sự cạnh tranh. Các nước ứng cử gần như nắm chắc việc trúng cử, bất kể hồ sơ nhân quyền của một số nước mà trong đó có Việt Nam. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc kim này tương đương với 64.98 xu Mỹ và 17.107 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu ngày 17 tháng 10. Perth hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ 29, Adelaide nhiều mây 25, Melbourne có thể có mưa rào 19 độ, Hobart có chút mưa 15, Canberra trời nhiều mây 27, Wollongong có mưa rào, có thể có dông 32 độ, Sydney trời mưa có thể có dông 32, Newcastle có một vài cơn mưa 33 độ, ở Brisbane trời nắng 28, tại Cairns đôi lúc có mưa 29 và ở Darwin có mưa dông nhiệt độ cao nhất 36.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.